Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Lê Hồng Hiệp từ Singapore. Hiệp định tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nơi mà sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Và đây cũng là cái đề tài tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton. Riêng ở Việt Nam thì Quốc hội trong cái kỳ họp lần này sẽ chưa bàn đến việc thông qua hiệp định TPP. Theo những gì ông biết thì lý do vì sao Việt Nam còn chần chừ chưa thông qua hiệp định này ?
Cảm ơn anh. Theo tôi được biết thì đây là lần thứ hai Việt Nam trì hoãn việc thông qua phê chuẩn hiệp định TPP. Đầu năm nay thì có thông tin cho rằng là hiệp định TPP sẽ được trình lên kỳ họp thứ nhất của Quốc hội mới, họp vào tháng 7 vừa rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái việc này nó không xảy ra. Thì bây giờ tới kỳ họp thứ hai khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây đó, thì trong cái chương trình làm việc của kỳ họp lần này cũng không có cái việc phê chuẩn hiệp định TPP lần này. Nhiều người rất là băn khoăn liệu không biết là có cái sự thay đổi chính sách gì về phía Việt Nam hay không, đặc biệt là ở các quốc gia khác cũng tham gia vào TPP, ví dụ như ở Singapore đây chẳng hạn, thì người ta cũng rất là lo lắng, quan ngại về điều đấy. Tuy nhiên, theo tôi được hiểu đó, thì cái quyết định này của Quốc hội Việt Nam, của Chính phủ Việt Nam thì nó chủ yếu là liên quan tới cái thời điểm, chứ không phải là liên quan tới việc thay đổi chính sách. Thì về cơ bản thì Việt Nam cũng như là một số nước khác tham gia TPP lần này thì rất là quan ngại về cái khả năng TPP được thông qua tại Hoa Kỳ. Tại vì như anh vừa nói đó, hai ứng cử viên tổng thống, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thì đều tỏ ý phản đối cái hiệp định TPP lần này. Bà Hillary Clinton thì trước đây mặc dù là ủng hộ hiệp định nhưng mà gần đây thì lại thay đổi quan điểm và cho rằng hiệp định này cần phải được đàm phán lại. Trong khi đấy ông Donald Trump thì là thẳng thừng bác bỏ hiệp định này. Bản thân các cái quốc gia trong khu vực cũng như là Việt Nam tham gia vào TPP đó thì không muốn bị rơi vào cái tình huống có thể gọi là việt vị, tức là chúng ta phê chuẩn hiệp định sau đấy Hoa Kỳ không phê chuẩn. Và chúng ta đều biết là cái sự tham gia của Hoa Kỳ là cái vấn đề cốt lõi cần thiết để cho hiệp định này có thể có hiệu lực. Vì vậy nếu mà Hoa Kỳ không thông qua thì tất cả các cái quốc gia khác cho dù họ có phê chuẩn thì cũng không giúp có hiệp định có hiệu lực được. Điều này nó cũng thể hiện trong cái phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, là Chủ tịch Quốc hội, nói rằng là chúng ta cần phải quan sát tình hình, theo dõi hành động của các quốc gia thành viên khác và đồng thời là chờ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái lý do chính. Thì ngoài ra còn có thể có một số cái lý do khác tôi nghĩ là cũng có thể liên quan. Ví dụ như là hiện tại thì chưa có quốc gia nào chính thức phê chuẩn cái hiệp định này trong số 12 quốc gia. Chính vì vậy nếu mà Việt Nam phê chuẩn vào tháng 10 tới đây đó thì có thể nói Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phê chuẩn hiệp định này. Mà chúng ta biết là cái hiệp định TPP thì bị Trung Quốc coi như là một phần trong cái âm mưu của Mỹ để mà kiềm chế Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn mặt chiến lược. Vì vậy nếu mà Việt Nam quá nhiệt tình, quá hăng hái để mà phê chuẩn hiệp định này đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng gây ra khó chịu cho phía Trung Quốc. Và đây cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng là các lãnh đạo Việt Nam cũng cân nhắc là không tiên phong đi đầu, không cầm đèn chạy trước ô tô. Chính vì vậy mà cái khả năng thì tới khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau khi mà kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14 nhóm họp trở lại thì lúc đấy có lẽ là Việt Nam mới phê chuẩn hiệp định này với điều kiện là hiệp định này có thể được phê chuẩn bởi Hoa Kỳ. Còn trong trường hợp mà hiệp định này vẫn chưa được phê chuẩn bởi Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa cũ đó, của Hoa Kỳ diễn ra vào sau kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây và trước khi mà tổng thống cũng như là Quốc hội khóa mới nhậm chức vào đầu năm sau đó, thì trong trường hợp mà Quốc hội cũ của Hoa Kỳ mà không phê chuẩn thì qua cái đời chính quyền mới sau này thì tình hình nó vẫn có thể chưa rõ ràng. Và trong trường hợp đấy đó thì có thể là hiệp định TPP nó coi như là đã chết, ít nhất là chết lâm sàng. Và trong trường hợp đấy thì có thể là Việt Nam cũng không cần thiết là phải xem xét phê chuẩn hiệp định đấy nữa. Thì tôi nghĩ đấy là một cái trường hợp rất là xấu mà bản thân Việt Nam cũng như là nhiều nước thành viên của hiệp định TPP không hề mong muốn. Vì vậy bây giờ là mọi con mắt, mọi cái hy vọng đều tập trung vào Tổng thống Obama với cái khả năng là không biết ông có tranh thủ để mà đưa hiệp định TPP này lên cho Quốc hội Hoa Kỳ xem xét và phê chuẩn trong cái kỳ họp cuối vào cuối năm nay hay không.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, vậy thì là mấu chốt của vấn đề hiện nay là nằm ở Hoa Kỳ tùy theo cái kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Bởi vì nếu như ông Donald Trump đắc cử thì chắc là hiệp định TPP sẽ gặp nguy cơ nhiều hơn là so với bà Hillary Clinton.
Vâng, bản thân bà Hillary Clinton thì bà có nói rằng là hiệp định này có thể phải đàm phán lại. Theo tôi hiểu thì không có thành viên nào trong số các thành viên còn lại thì mặn mà với cái ý tưởng là đàm phán lại. Vì vậy mà cái khả năng đàm phán lại thì tôi nghĩ là cũng tương tự với là cái việc là bác bỏ cái hiệp định này. Thì bây giờ chỉ có một cái hy vọng là trong trường hợp bà Hillary Clinton lên làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ thì bà có thể có những cái lý do để mà thuyết phục các cái cử tri hoặc là các nghị sĩ của Mỹ ủng hộ hiệp định này, có thể là dùng các sức ép hoặc là có những cái đánh đổi đi đấy ở trong nội bộ để mà có thể gọi là đền bù một phần nào đấy cho những cái người mà có thể được coi là gặp những cái khó khăn hay là những cái thiệt hại trong cái việc Mỹ thông qua cái hiệp định này. Thì trong trường hợp đấy thì may ra mình có thể có hy vọng, còn nếu không đó thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó để cho bà Hillary Clinton có thể là đưa cái hiệp định này ra phê chuẩn trước Quốc hội Hoa Kỳ trong cái nhiệm kỳ mới được.
Vâng, thưa ông Lê Hồng Hiệp, Việt Nam có thể nói là đã dấn thân khá sâu vào cái vấn đề này, bởi vì Việt Nam đã có cái chính sách rõ ràng là trước sau gì cũng sẽ thông qua hiệp định TPP, bây giờ chỉ là vấn đề thời điểm. Như vậy là nếu mà trong trường hợp Hoa Kỳ không thông qua hiệp định này thì coi như Việt Nam có gặp khó khăn gì hay không về mặt kinh tế cũng như về mặt ngoại giao chính trị, nhất là đối với Trung Quốc ạ.
Thì chúng ta biết rằng là Việt Nam có rất là nhiều hy vọng cho cái hiệp định này được dự báo là sẽ giúp Việt Nam hưởng lợi rất là nhiều, có thể gọi là hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 quốc gia thành viên, không những là về mặt là tăng cường xuất khẩu để thu hút đầu tư nước ngoài mà nó còn tạo ra những cái lực đẩy để giúp Việt Nam tiến hành các cái cải cách về mặt cơ cấu và những cái cải cách khác mà có thể là có lợi cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam về lâu dài. Chính vì vậy mà hồi đầu năm nay đó thì Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ cái hiệp định này. Nói cách khác á, thì việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn cái hiệp định này nó cũng chỉ là mang cái tính chất thủ tục thôi. Chính vì vậy mà khi mà có khả năng là hiệp định này không được Hoa Kỳ thông qua và không có hiệu lực đó thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng rất là lo lắng, bởi vì chúng ta thấy nếu mà TPP không được thông qua và có hiệu lực thì Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, là chúng ta sẽ không có được động lực tăng trưởng mà chúng ta kỳ vọng từ cái hiệp định này. Ngoài ra những cái ý nghĩa về mặt chiến lược nó cũng sẽ không còn nữa. Ví dụ là một trong những cái nguyên nhân mà Việt Nam cân nhắc tham gia TPP đấy là giảm bớt cái sự phụ thuộc về kinh tế đối với Trung Quốc. Chúng ta biết rằng bây giờ Trung Quốc là cái quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất, chiếm khoảng là 30%, tạo ra cái tình trạng lệ thuộc ít nhiều về mặt kinh tế. Việt Nam hy vọng là với cái hiệp định này thì có thể là Việt Nam sẽ thu hút được đầu tư để mà giúp giảm bớt nhập khẩu từ Trung Quốc, hoặc là có thể là tăng cường nhập khẩu từ các cái quốc gia thành viên khác của TPP chẳng hạn, thì qua đấy thì làm giảm cái sự phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đấy thì cũng làm cho nền kinh tế Việt Nam nó bền vững hơn và nó đỡ dễ bị tổn thương hơn trước các cái sức ép của Trung Quốc, đặc biệt là trên Biển Đông. Thì ngoài ra cũng có những cái tác động về mặt chiến lược khác mà chúng ta sẽ không có thể đạt được, ví dụ là Việt Nam cũng không thể thông qua TPP để mà làm một cái nhịp cầu để mà tăng cường hơn nữa cái quan hệ về mặt chiến lược của Việt Nam với Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như là một số các quốc gia quan trọng khác trong nhóm TPP. Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nếu như TPP mà không được thông qua thì nó cũng là một cái đòn giáng khá mạnh lên Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là các cái nhà hoạch định chiến lược của Việt Nam thì họ cũng dự trù cái tình huống này và họ cũng sẽ phải tìm kiếm các cái biện pháp thay thế, ví dụ là có thể phải ký các hiệp định tự do thương mại song phương với các cái quốc gia khác chẳng hạn trong nhóm. Ví dụ là có thể là Việt Nam hiện tại thì chưa có cái hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ chẳng hạn, thì có thể tôi nghĩ rằng một cái giải pháp đấy là nếu TPP không được thông qua đó thì Việt Nam có thể phải cân nhắc đàm phán một cái hiệp định FTA song phương với Hoa Kỳ hoặc là một số các cái đối tác khác, hoặc là cũng Việt Nam có thể là phải cùng các cái quốc gia khác để mà thúc đẩy cái hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN cùng với các quốc gia ASEAN và quốc gia khác trong. Cho dù là cái hiệp định ASEAN đó, thì cái tiêu chuẩn của nó có thể là không cao bằng cái hiệp định TPP, nhưng mà nếu mà nó thành công thì nó cũng là một trong những động lực để mà giúp Việt Nam phát triển kinh tế được tốt hơn. Ngoài ra còn có những cái hiệp định thương mại tự do khác, ví dụ là với EU hoặc là với cái liên minh thuế quan, hoặc là một số các hiệp định thương mại tự do mà hiện tại Việt Nam cũng đã vừa mới ký kết xong, ví dụ là với Hàn Quốc chẳng hạn, để mà có thể tạo ra những cái động lực phát triển kinh tế bổ sung trong trường hợp mà TPP không được triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào thì Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều bất lợi và nhiều thiệt hại nếu như mà TPP không được thông qua cả về mặt kinh tế cũng như là về mặt chiến lược.
Vâng, thì chúng tôi thấy là khi mà nghe tin là Quốc hội Việt Nam hoãn việc thông qua Hiệp định TPP thì tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã tỏ vẻ rất là hí hửng. Phải chăng là Trung Quốc cũng mong là Hiệp định TPP này thất bại để mà có thể lôi kéo Việt Nam trở lại quỹ đạo của Trung Quốc thông qua một cái hiệp định thương mại khác cạnh tranh với lại TPP ạ?
Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy có thể là hoàn toàn dễ hiểu, tại vì trong cái tư duy chiến lược của người Trung Quốc thì họ coi cái hiệp định TPP là một cái công cụ của Hoa Kỳ để mà kiềm chế Trung Quốc, để mà phong tỏa Trung Quốc về mặt kinh tế lẫn chiến lược. Chính vì vậy mà nếu như mà TPP bị thất bại đó, không được thông qua, thì họ sẽ rất là vui mừng, rất là hả hê. Điều đấy chúng ta có thể hiểu được. Trung Quốc có thể là tìm cách để mà lôi kéo Việt Nam, trong trường hợp mà TPP không được phê chuẩn và thông qua đó, thì sẽ tìm cách lôi kéo Việt Nam tham gia vào các cái dàn xếp về mặt kinh tế, hợp tác kinh tế khác. Ví dụ như là anh vừa nói đây là cái hiệp định đối tác kinh tế toàn diện RCEP hay là RCEP đó, thì cũng là một cái lựa chọn thay thế của Việt Nam để mà có thể khắc phục được những cái hạn chế trong phát triển kinh tế trong trường hợp mà TPP không được thông qua. Tuy nhiên về phía Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam cũng không hoàn toàn mặn mà với những cái ý tưởng đấy, mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam vẫn ưu tiên hơn trong cái việc là theo đuổi hiệp định TPP. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ cũng đang rất là hồi hộp chờ những cái diễn biến tiếp theo trên cái chính trường Hoa Kỳ, đặc biệt là kết quả bầu cử tổng thống sắp tới.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề Việt Nam hoãn thông qua Hiệp định TPP trong khi chờ đợi kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ.